Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh, thờ phượng, chúc tôn Chúa. Trước hết là bài Hãy hát tôn vinh Ngài, và tiếp theo là Thánh Linh dẫn dắt.
Hãy hát tôn vinh danh Ngài.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 1 đến câu 11 qua chủ đề Đức Thánh Linh và Ân Tứ. Xin mỗi chúng ta thầm nguyện để Đức Thánh Linh khai mở tâm trí, soi sáng tâm linh, giúp chúng ta thấu hiểu lời Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 1 đến câu 11 như sau. Hỡi anh em, tôi không muốn anh em không biết về các ân tứ thiêng liêng. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị dụ dỗ hướng về các thần tượng câm. Vì thế tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời lại nói rằng Đức Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa. Cũng không ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa mà không bởi Đức Thánh Linh. Có các ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đứng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi người, để mọi người đều được ích chung. Người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, người kia nhờ cùng Đức Thánh Linh ấy được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh, cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho người kia được ơn chữa tật bệnh. Người được làm phép lạ, người được nói tiên tri, người biết phân biệt các thần, người nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát ân tứ riêng cho mỗi người. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 1 đến câu 11. Sứ đồ Phao-lô khởi sự viết về các ân tứ thuộc linh trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 1 cho đến chương 14, câu 40. Chúng ta có thể chia làm 5 phần nhỏ, trình bày những chủ đề khác nhau. Trước hết, ông nói về nguồn gốc các ân tứ thuộc linh là Đức Thánh Linh, trong chương 12 câu 1 đến câu 11. Thứ hai, tuy có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng tất cả rất hòa hợp. Đó là chương 12 từ câu 12 đến câu 31 phần A. Thứ ba, tình yêu là yếu tố cần thiết cho việc vận dụng các ân tứ thuộc linh, chương 12 câu 31 phần B đến chương 13 câu 13. Thứ tư, ông trình bày tính chất vượt trội của ơn tiên tri so với ơn nói tiếng lạ và quy định cho việc hành xử cả hai ân tứ này. Đó là chương 14 câu 1 đến câu 25. Cuối cùng, ông dạy rằng sự thờ phượng Chúa trong hội thánh cần trang nghiêm và trật tự. Chương 14 câu 26 đến câu 40. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói về các ân tứ Đức Thánh Linh. Ân tứ là các khả năng, tài năng, năng lực đặc biệt hay siêu nhiên được phú ban cho một người sau khi người đó quyết định tin và đi theo Chúa Giê-xu. Có những ân tứ hay tài năng biểu lộ ra bên ngoài, nhưng cũng có những ân tứ âm thầm bên trong khó nhận ra. Tuy nhiên, tất cả là do Đức Thánh Linh ban cho từng cơ đốc nhân, Không một cơ đốc nhân thật nào lại không có ân tứ Thánh Linh. Người không nhận ra là do thiếu hiểu biết, chứ không phải không được Đức Thánh Linh ban ơn. Đó chính là điều sứ đồ Phao-lô hàm ngụ ngay trong câu đầu bảo rằng: Hỡi anh em, tôi không muốn anh em không biết về các ân tứ thiêng liêng. Ông viết như thế có nghĩa là không ít người hoàn toàn không có ý thức gì về các ân tứ do Đức Thánh Linh phú ban cho cơ đốc nhân. Người chưa được cứu rỗi là người không có Đức Thánh Linh, không có tác động của Đức Thánh Linh và không có ân tứ Thánh Linh. Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 7 là câu trọng tâm nói bao quát nhưng rất rõ. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi người để ai nấy đều được ích chung. Một tín hữu thật phải có Đức Thánh Linh trong lòng và Đức Thánh Linh vận hành trong người đó để đem lại ích lợi cho cả hội thánh. Như đã nói, điều đầu tiên sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh là không muốn các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô mơ hồ hay không biết gì về các ân tứ thiêng liêng. Họ cần phải biết rõ để sử dụng cho đúng, không lạm dụng và cũng không bị lừa dối, vì các ân tứ thiêng liêng nhiều khi thể hiện tính cách siêu nhiên như trong việc chữa bệnh tức khắc, không dùng thuốc men, hay trong việc đuổi quỷ, làm các phép lạ v.v. Điều cần cảnh giác là những hiện tượng siêu nhiên cũng có thể là do tác động của ma quỷ, như qua các thuật sĩ Ai Cập thời Môi-se và những trường hợp quỷ ám thời Chúa Giê-xu. Những ngộ nhận thật giả về các hiện tượng siêu nhiên thường gây xáo trộn, nghi ngờ và chia rẽ trong hội thánh. Trong khi đó, những ân tứ thật từ Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi một người, cho ai nấy đều được ích chung, nghĩa là đem lại gây dựng toàn thể hội thánh một cách tốt đẹp, hài hòa. Không ý thức rõ, không phân biệt và nhận định sáng suốt, ân tứ Thánh Linh có thể trở thành con dao hai lưỡi, nhất là trong tay những cơ đốc nhân thiếu trưởng thành, vì sẽ bị ma quỷ xui dục, cám dỗ để khoe khoang, kiêu ngạo, lạm dụng, tìm kiếm danh vọng hay lợi riêng nhờ những ân tứ được ban, như đã xảy ra tại hội thánh Cô-rinh-tô và cả trong các hội thánh ngày nay. Điều thứ hai sứ đồ Phao-lô nói là nhắc lại cho tín hữu Cô-rinh-tô nhớ lại thời gian trước khi tin Chúa. Họ đã sống trong bóng tối, bị ma quỷ lừa dối dẫn dụ, theo đuổi những mục tiêu tầm thường ngắn hạn chóng qua. Ông viết trong câu 2, anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị dụ dỗ hướng về các thần tượng câm, theo ý người ta dẫn dụ mình. Điều thứ ba, ông đi ngay vào vai trò chính yếu của Đức Thánh Linh là soi sáng tâm trí và linh hồn để con người nhận ra Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Ông bảo rằng, người phủ nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế thì không phải do tác động của Đức Thánh Linh, mà phải hiểu rằng người đó đang tự nguyện ở dưới sự khống chế của ma quỷ. Trái lại, người công nhận và tin Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế là do tác động của Đức Thánh Linh. Ông viết trong câu 3, bởi đó tôi tỏ cùng anh em, không ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh thì cũng không ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Phần tiếp theo từ câu 4 đến câu 11, ông viết tổng quát về các ân tứ và sau đó trong phần còn lại của chương 12 cho đến hết chương 14, ông phân tích diễn giải về các ân tứ, đặc biệt là về ơn nói tiên tri và nói tiếng lạ. Tuy nhiên, trong chương 13, ông rào trước nhấn mạnh rằng dù là cơ đốc nhân có thực hành ân tứ nào đi nữa, nhưng nếu không hành xử và cư xử trong tình thương thì cũng đáng bỏ đi. Vì trong câu 3, ông nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của Đức Thánh Linh trong sự soi sáng khai mở tâm trí con người để nhận ra và đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Cho nên hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào tác động của Đức Thánh Linh trong sự cứu rỗi, nói về ý nghĩa thật của việc tin Chúa, phân biệt sự cứu rỗi với việc theo đạo hình thức, nghĩa là không phải là tin Chúa đúng nghĩa. Có nhiều cơ đốc nhân sống cả đời trong một niềm tin mơ hồ, rồi tự hỏi tại sao cuộc đời của mình trống rỗng và vô phước. Con người được cứu rỗi là do thành quả tác động của cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha hoạch định phương án cứu rỗi, Đức Chúa Con thực hiện phương án cứu rỗi bằng cách nhập thể, trở thành người, rồi phó mình làm sinh tế chịu chết trên thập hình để hoàn thành phương án tẩy sạch tội lỗi cho con người. Cuối cùng, Đức Thánh Linh tác động trong lòng người, khai mở tâm trí cho con người nhận ra mình là kẻ tội đồ và ý thức được tình thương của Chúa cho mình. Khi được Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí thôi thúc trong lòng, con người đáp ứng ăn năn hối lỗi, từ bỏ tội lỗi và nếp sống cũ, quay lại với Đức Chúa Trời, rồi với đức tin quyết định mở lòng tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Đức Thánh Linh chính là yếu tố bí mật trong niềm tin của Cơ Đốc nhân. Đức Thánh Linh giữ vai trò thiết yếu trong sự cứu rỗi và trong nếp sống đạo, nhưng lại là yếu tố ít được nói ra. Bài Tín điều các sứ đồ tóm tắt những niềm tin cơ bản của Cơ Đốc nhân, trong đó có niềm tin về Đức Thánh Linh, được phát biểu rất ngắn, vỏn vẹn có một câu: "Tôi tin Đức Thánh Linh", mà không kèm theo bất cứ một phụ kiện nào khác, không giải thích, cũng không mở rộng như niềm tin về Đức Chúa Trời hay niềm tin về Chúa Giê-xu. Có lẽ chúng ta tự hỏi tại sao vai trò của Đức Thánh Linh quan trọng như thế đối với sự cứu rỗi mà lại được phát biểu quá vắn tắt. Lý do chính nằm ở bản chất và tác động của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Bản chất của Ngài là thần linh vô hình, không thể mô tả bằng ngôn từ. Nhưng Ngài lại là tác nhân của niềm tin trong con người, cho nên không cần phải có một bằng chứng ngoại tại nào khác. Nếu Đức Thánh Linh không tác động, không ai có thể tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu Đức Thánh Linh không tác động, tâm trí con người không thể hiểu biết những điều mầu nhiệm trong sự cứu rỗi. Nhưng một khi Ngài tác động, con người biết ngay mà không cần phải lý giải hay chứng minh. Vì vậy, khi người nào được thôi thúc trong lòng để tin nhận Chúa Giê-xu, thì hãy tin ngay, vì đó là thôi thúc từ Đức Thánh Linh. Chúng ta cần nhắc lại lời khẳng định của sứ đồ Phao-lô: nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Hầu hết những người ngoài giáo hội dùng từ theo đạo để chỉ điều tín hữu gọi là tin Chúa. Trong một phương diện, theo đạo và tin Chúa cùng chỉ về khía cạnh tôn giáo của một người, nhưng phân tích ra thì giữa hai từ ngữ này có một khác biệt rất lớn. Người ngoài giáo hội bảo tín đồ là người theo đạo. Đây là một ngộ nhận vì không hiểu rõ cốt lõi của việc theo đạo là đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Tín hữu thì không nói mình theo đạo mà bảo mình tin Chúa, vì tin Chúa là quyết định quan trọng nhất trong đời, có ảnh hưởng đến tương lai vĩnh cửu của mình. Theo đạo thường hiểu là theo một tổ chức tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, v.v. Nói cách khác, ai theo đạo nào phải tuân giữ những quy định giới răn tôn giáo đó chủ trương. Tuy nhiên đối với tín hữu tin lành, tin Chúa không chỉ là theo đạo, nhận lễ báp tem, đi nhà thờ, thậm chí dâng hiến. Nhưng nếu không có mối tương giao riêng với Chúa, không có sự sống tâm linh do không có niềm tin cá nhân nơi Chúa, thì những người đó rất dễ bỏ đạo, bỏ đi nhà thờ và bỏ các thói quen tôn giáo khi hoàn cảnh thay đổi, không còn thuận lợi cho các sinh hoạt tôn giáo nữa. Vì vậy, người có thói quen tôn giáo không nhất thiết là người tin Chúa đúng nghĩa. Một người tin Chúa thật không chỉ tuân giữ các quy định của giáo hội, giữ theo các thói quen tôn giáo, nhưng là người có mối tương giao cá nhân với Chúa mà kết quả là những thay đổi trong tâm tính, trong bản chất mà Kinh Thánh gọi là tiến trình nên thánh hay thánh hóa. Khi một người tin Chúa thật, có sự sống thiêng liêng trong tâm linh, thì đời sống tâm linh sẽ tăng trưởng rất dễ nhận ra. Tín hữu tin lành đúng nghĩa là người quyết định đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Đây là một quyết định xảy ra trong một thời điểm được xác định trong cuộc đời người đó. Khi quyết định này xảy ra, mối tương giao với Chúa xuất hiện. Đây là một nối kết hai chiều. Nếu chưa có mối tương giao này, người đó chỉ mới là theo đạo, chứ chưa tin Chúa. Tín lý cứu rỗi được gói trọn trong một số câu kinh thánh rất quan trọng và rất rõ cần nêu lên ở đây, vì đó là chìa khóa của sự cứu rỗi, và Đức Thánh Linh thường vận dụng những câu kinh thánh chìa khóa này để soi sáng cho con người tiếp nhận ánh sáng cứu rỗi của Chúa. Một trong những câu nổi tiếng nhất là Tin lành Giăng chương 3 câu 16: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong, mà được sự sống đời đời." Câu kinh thánh kỳ diệu này là chìa khóa cứu rỗi, bao gồm những khái niệm vô cùng vĩ đại, khẳng định về Đức Chúa Trời, về tình thương vô hạn của Ngài, về Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời nhập thể để phó sự sống Ngài chuộc tội cho nhân loại, để con người chỉ bởi lòng tin mà không bị hư vong và được hưởng sự sống vĩnh hằng. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 có 4 phần liên kết với nhau theo đúng thứ tự. Thứ nhất, Đức Chúa Trời yêu thương con người. Thứ hai, vì yêu thương, Đức Chúa Trời ban con độc nhất của Ngài cho trần gian. Thứ ba, với mục đích cho con người biết, tin và tiếp nhận con ấy. Và thứ tư, kết quả là người tin được sống đời đời, nghĩa là được cứu rỗi. Tin Chúa là chấp nhận, là tin và đáp ứng thuận theo cả bốn phần của câu Kinh Thánh này. Tin rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có thật, đang soi xét mọi người, đang hành quyền tối thượng trên muôn loài, nhưng rất mực yêu thương loài người. Ngài là đấng ban mưa ban nắng, cầm giữ sự sống, sự chết của mọi người. Thứ hai, tin rằng Đức Chúa Trời không yêu bằng lời nói suông, nhưng thể hiện tình yêu đó bằng cách phú ban con duy nhất của Ngài là Chúa Giê-xu xuống thế làm người, một con người toàn hảo duy nhất vô tội. Con người thánh khiết vô tội đó đã hiến dâng thân Ngài làm sinh tế chịu chết trên thập hình, đổ huyết ra, chịu án tử hình vì tội con người, chết thay cho con người để chuộc tội cho loài người. Đây là biến cố lịch sử thể hiện tình thương của Đức Chúa Trời đã xảy ra cách đây hơn 2.000 năm trên một ngọn đồi ở ngoại thành Jerusalem vẫn còn cho đến ngày nay. Biến cố lịch sử này là bằng chứng về tình yêu tuyệt đối của Đức Chúa Trời, không thể phủ nhận. Phần thứ ba trong câu Kinh Thánh Giăng chương 3 câu 16 khẳng định rằng điều kiện duy nhất để được cứu rỗi là tin, nghĩa là nhận rằng Chúa Giê-xu đã chịu án chết thay cho mình. Hầu cho hễ ai tin con ấy, có nghĩa là bất cứ ai, không phân biệt chủng tộc, giai cấp, địa vị, bất cứ ai nhìn nhận Chúa Giê-xu, đấng vô tội, đã chịu án chết thay cho mình, đều được Đức Chúa Trời tha thứ, được sạch tội để nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Điều kiện tin này bày tỏ ân sủng của Đức Chúa Trời. Con người được Chúa tha tội, được cứu rỗi, không do công đức cá nhân, không do nỗ lực tu trì làm lành lánh giữ, nhưng chỉ do tin, nghĩa là tiếp nhận quà tặng trời cho. Chính trong bước thứ ba này, hầu cho hễ ai tin con ấy, tác nhiên là Đức Thánh Linh tức khắc tác động trong lòng, trong trí và trong ý chí giúp một người đưa cả hai tay ra nhận món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Không ai trả tiền để nhận quà tặng, vì nếu vậy không phải là quà nữa, mà là món đồ mình mua mà không cần cảm ơn ai. Tác động bí mật này của Đức Thánh Linh thôi thúc một người đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là điều những người không có đức tin không thể nào hiểu. Một em bé thả diều trong một buổi chiều nhiều mây thấp. Con diều bay cao tít tắp lẫn vào trong mây. Một người đi ngang qua hỏi em đang làm gì? Em trả lời đang thả diều. Nhìn lên không thấy con diều đâu. Ông ta hỏi để trêu em bé. Ô, cánh diều của em bay mất rồi, có thấy đâu nào? Dạ, đâu có, vẫn còn đấy chứ. Ông ta trêu tiếp. Đâu, sao không thấy? Sao em biết chắc là còn? Dạ, vì em thấy nó đang kéo căng sợi dây trong tay em đây. Đó là tác động của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Tuy không thấy, nhưng chúng ta cảm nhận được sức kéo căng không thể nhầm lẫn được của Đức Thánh Linh trong lòng. Cái thôi thúc đó khiến chúng ta muốn đi thờ phượng Chúa, khiến chúng ta thấy buồn và trống vắng khi bỏ nhóm, khi xa hội thánh, xa anh chị em trong đức tin, khiến chúng ta thấy buồn khi sao lãng cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, hay khi chúng ta phạm tội. Phần thứ tư trong câu Kinh Thánh chìa khóa Giăng chương 3 câu 16 nói đến kết quả của lòng tin nơi Chúa, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Điều này có nghĩa là gì? Trước hết, không bị hư vong hay hư mất là không chết. Chết có nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chết thể xác, tim ngừng đập, phổi ngừng thở, thân xác trở về cát bụi. Nghĩa thứ hai là ngăn cách, là cắt đứt, là mất tương giao. Và đây là ý nghĩa của cái chết nói đến trong Giăng chương 3 câu 16. Con người vẫn thường đề cập đến ý nghĩa này trong các mối quan hệ bị cắt đứt, tình bạn đã chết, tình yêu đã chết. Trong vườn địa đàng, Đức Chúa Trời căn dặn Adam về trái cấm, không được phép ăn trái cây đó, vì ngày nào ngươi ăn chắc sẽ chết. Điều rất đáng tiếc là Eva nhẹ dạ nghe lời dụ dỗ, dối trá của Satan, thấy trái cây đẹp mắt lại quý vì mở trí khôn, nên đưa tay hái ăn, cũng hái cho chồng ăn nữa. Hậu quả là cả hai khởi sự rơi vào tiến trình suy thoái của cái chết theo nghĩa thứ nhất và tức khắc chết theo nghĩa thứ hai, đó là bị cắt đứt tương giao với Đức Chúa Trời. Vì vậy cả hai đi trốn khi nghe tiếng Chúa vào vườn. Con người bị cắt đứt tương giao với Đức Chúa Trời từ đó. Cũng từ đó, con người dù ở đâu, thuộc chủng tộc nào, đều có một khao khát, có một thôi thúc nối lại tương giao với trời, với Thượng Đế, với đấng tạo hóa bằng đủ mọi hình thức thờ phụng cầu cúng. Tôn giáo vì thế là đặc trưng riêng của loài người. Tôn giáo là một thôi thúc tự tại trong con người, một thôi thúc xui khiến cho con người tìm đến với đấng cao cả toàn năng là nguồn cội tạo dựng nên mình. Nhưng tất cả những con đường đó hầu như vô vọng. Vì thế khi Chúa Giê-xu đến, Ngài đã tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng cha." Chúa Giê-xu là con đường duy nhất đưa con người trở lại với Đức Chúa Trời, nối lại tương giao với Đức Chúa Trời. Đó là ý nghĩa của điều cuối cùng, không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Không bị hư vong là không bị ngăn cách với Đức Chúa Trời, trong khi sống là tương giao, là được nối kết với Đức Chúa Trời. Được nối kết tương giao với Đức Chúa Trời là được sống. Một khi đã được nối kết với nguồn sống là Đức Chúa Trời, con người không thể chết được, nghĩa là không bao giờ mất liên lạc hay cách ly với Đức Chúa Trời, mà thường xuyên được nối kết với Chúa và được nuôi dưỡng bằng lời Kinh Thánh qua tác động của Đức Thánh Linh. Bây giờ xin chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Chúng con tạ ơn Chúa đã dùng lời Ngài qua tác động soi sáng và thôi thúc mầu nhiệm của Đức Thánh Linh để chúng con đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu nhận ơn cứu rỗi. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục giúp chúng con nhờ cậy Ngài để tăng trưởng trong cuộc sống, ngày càng biết Chúa rõ hơn, tin cậy Chúa nhiều hơn, tôn kính Chúa sâu xa hơn để có thể sống hữu dụng cho Chúa hơn trong trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.